biết là khổ mới chịu truy tìm lý do gây khổ, tức là tập. Biết khổ đế rồi mới truy tầm tìm ra tập đế, biết được nguyên nhân gây khổ rồi thì mới bây giờ mới tìm đến cách diệt nguyên nhân nó đi. Muốn diệt nguyên nhân nó đi thì phải tìm con đường để mà diệt nó, đó là đạo và diệt. Thành ra ở đây chúng ta cũng như thế, cái căn bản là mình phải hiểu rằng là do mình có tất cả đủ thứ mọi căn bệnh, mà vì như thế mà cuộc đời này mới nhiễu nhương, mà bản thân của mình mới gian khổ. Còn nếu mà mình không bệnh thì mình cũng giống hệt các vị Bồ Tát vậy, nó thân vô bệnh khổ mà tâm không điên đảo. Nhưng một khi mà tâm ý của mình còn điên đảo, thân của mình còn bệnh khổ thì đương nhiên rằng là mình biết rằng là mình chắc chắn là có bệnh rồi. Bệnh ở nơi tâm thì bệnh điên đảo, bệnh ở nơi thân là bệnh khổ, làm hành thân, hành xác. Không bệnh thì hệt như là chư vị Bồ Tát vậy. Tức là tâm ý không điên đảo, tâm ý nó sáng suốt vô cùng và thấy rõ mọi sự việc. Và thân này vô bệnh. Đó. Cho nên rằng là không bao giờ bị nhiễm bệnh. Vì như thế thân này đó, vào ra chung đụng với biết bao nhiêu thân bệnh của chúng sinh. Chúng sinh là vô số bệnh mà không hề bao giờ bị lây, bị nhiễm. Và vô nhiễm. Vô nhiễm từ nơi tâm cho đến vô nhiễm từ nơi thân. Đó là những người mà gọi rằng là thầy thuốc. Mà Đức Phật là bậc thầy của những thầy thuốc nói trên. Là bậc thầy của những vị thầy thuốc như gọi là Quan Âm Văn Thù, Phổ Hiền Địa Tạng vân vân. Thì những vị thầy thuốc nói trên ra, ra vào trong cái chốn dân bệnh truyền nhiễm rất là nhiều. Những cái bệnh mê, những cái bệnh dục là những cái bệnh truyền nhiễm nặng ghê lắm. Cho nên mình thấy trẻ con lớn lên một cái đủ tuổi để nhiễm là nhiễm, là nhiễm ngay lập tức. Rồi mình sống trong những cái hoàn cảnh nào, cho dù mình có tu đi chăng nữa, nhưng mà mình sống trong một cái hoàn cảnh mà nó gọi là không được tịnh lắm, nó cũng nhiễm, nó cũng phát nhiễm dục. Dục là một cái chứng bệnh mà truyền nhiễm mà lây lan khủng khiếp và lại lan trị. Thì chúng sinh vì dục mà khổ, chúng sinh vì dục mà gặp biết bao nhiêu vấn đề, chúng sinh vì dục mà giết nhau, chúng sinh vì dục mà tạo tác nghiệp, vân vân. Thì bây giờ khi mà mình đã hiểu rằng là mình có bệnh thì đương nhiên rằng là mình phải tới với lại các vị y vương nói trên đó để mà trị liệu, tới với các bậc thầy của thuốc là Đức Phật Dược Sư để mà cầu trị liệu cho mình tất cả những cái bệnh nói trên đó. Thì bây giờ mình mới có thể chấm dứt cái bệnh. Cho nên vì như thế, vào cái dịp đầu năm, đầu tháng riêng thì là mọi người đều tụng kinh Dược Sư. Thì khi tụng kinh Dược Sư như thế mà mình mà để đáp ứng theo một cái tinh thần chữa bệnh á, thì cái tinh thần chữa bệnh của mình ở trong vấn đề nói trên nó là tuân chỉ theo cái lời dạy của Đức Phật Dược Sư, Dược Sư Phật. Thì bây giờ Dược Sư Phật mình sống theo cái tôn chỉ của Dược Sư Phật chỉ cho mình, thì mình cũng có thể thấy được một cái vấn đề gọi rằng là sư ở đây là bậc thầy, tức là người trị bệnh. Dược ở đây là tính thuốc. Người mà trị bệnh phải có thuốc. Đó. Người trị bệnh mà rành rẽ thuốc thì mới gọi là người trị bệnh. Phật chỉ cho một cái sự tính giác, tức là cái sự mà hiểu biết thuốc đó không bao giờ sai hết. Hiểu biết thuốc đó một cách gọi là chính xác vô bờ. Thì bây giờ mình có thể nói rằng nếu y chỉ theo cái tinh thần của Đức Phật Dược Sư Phật đó, thì đương nhiên người đó phải sống theo đúng cái tinh thần của Tam Quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì chúng ta có thể nói rằng là mình quy Phật đó, là nói chung là quy Phật, quy y về cái sự giác ngộ để chữa cái bệnh mê cho mình. Mình quy Pháp là Pháp gọi là Pháp Dược. Pháp nó là thuốc, thuốc để trị bệnh mê. Thành ra Đức Phật là một bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ đó mới đi chữa trị liệu cho chúng sinh bằng những cái thuốc, thuốc đó là giáo pháp của Như Lai. Thành ra khi mà mình quy y pháp thì cũng giống như rằng là mình quy y dược vậy. Mình quy y Phật, quy y dược. Và mình quy y tăng là quy y cái bậc mà chỉ bày cho mình thân cận, chỉ bày cho mình. Bậc dược sư, bậc thầy thuốc mà mình đang thân cận và gần gũi. Đó là cái nghĩa, cái sự mà mình quy y tăng. Quy y tăng là quy y bậc thầy, bậc thiện tri thức mà biết dược, biết cái pháp dược chỉ bày cho mình, biết cái pháp dược đưa đến sự giác ngộ. Tức là đưa đến sự giác ngộ, tức là đưa đến sự mà vô bệnh hoàn toàn. Tức là không còn có bệnh mê của tâm hay là của thân nữa. Chấm dứt tất cả những cái bệnh của nơi thân tâm. Thì đó là giác, là qua bờ bên kia. Thế như thế thì khi quy y như vậy thì ba nghiệp của mình gần như rằng là quy y Phật dược sư vậy. Thì cũng giống như là tâm của mình thì quy y Phật. Đó. Mà ở nơi ba nghiệp đó, khẩu thì quy y nơi pháp, và thân thì là quy y ở nơi tăng. Tức là mình chiêu đúng theo cái tinh thần như thế tu hành thì tự nhiên rằng là có thể diệt được những cái căn bệnh. Mà nếu mà mỗi người nó đều làm như thế, cho nên nói rằng nếu người nào nghe danh xưng của Đức Phật Dược Sư mà tín niệm hả, hoặc là trì cái chú dược sư, chẳng hạn như mình thân có bệnh khổ, người nào ở đây có nhiều cái căn bệnh khổ nan y, ví dụ vậy, trong kinh dược sư dạy rằng mỗi một ngày mình trì tụng chú dược sư 108 biến, mình để một cái chén nước trong thanh tịnh, mình có thể lấy từ nước suối thanh tịnh hay mình lấy nước sôi đun lên, mình để dâng cúng trên bàn Phật một cái chén nước, rồi thì mình đốt nhang lễ Đức Phật Dược Sư và tụng 108 biến chú dược sư quán đảnh chân ngôn. Chú dược sư quán đảnh chân ngôn nằm ở trong kinh dược sư và cũng nằm ở trong các kinh nhật tụng thuộc về thập chú ở trong phần tụng công phu khuya của phần tụng Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm và 10 chú. Thì mình lôi cái chú đó ra, mình trì tụng 108 biến, xong rồi thì tụng xong, hồi hướng đâu đó lễ Đức Phật xong thì mình mới hạ cái chén nước xuống, hướng về phía đông phương, niệm danh xưng Đức Phật rồi uống. Rồi uống vào thì cứ thường mà làm như thế thì bệnh khổ nào cũng có thể tiêu trừ được cả. Hoặc giả là chẳng hạn thì dù như bây giờ mình nuôi người bệnh, mình cũng có thể trì tụng cái chú dược sư đó thường xuyên, rồi mình lấy cái nước đó cho người bệnh uống, hoặc mình lấy cái nước đó mình đổ vào mình nấu cơm hay nấu cháo, hoặc là nấu canh, nấu súp gì đó cho cái những người bệnh ăn. Thì do nơi cái thần lực của chú dược sư đó thì những cái căn bệnh nó có thể được tiêu trừ. Thì Đức Phật Dược Sư phát nguyện rằng là nếu người nào mà làm được như thế thì đương nhiên rằng là tất cả những cái bệnh khổ đó đều được tiêu trừ, đều được tiêu tan bệnh khổ. Rồi trì tụng chú dược sư hoặc là trì tụng kinh dược sư thường xuyên ở cái nơi nào á, thì cái nơi đó nó có thể tránh được tất cả những cái thiên tai đó, thảm họa, những cái tật bệnh dịch đó, tất cả những cái tai nạn nào đó, hoạn tử, những người mà chết đột tử, gọi là ở trong kinh dược sư nói đến 9 cái thứ chết mà gọi là đột tử. Thì những cái người thường tụng kinh dược sư như thế thì có thể thoát được những cái nghiệp nói trên đó. Thì cái chuyện này là nếu rằng là mình thường chỉ tụng theo tinh thần kinh dược sư mà cả ba nghiệp của mình đều nhiếp và đều quy y như thế, thì đương nhiên cái người đó tự nhiên ở nơi cái thân tâm sẽ gọi rằng là tiêu trừ đi biết bao nhiêu những cái mà gọi là nhiễm duyên, tức là những cái duyên mà nó nhiễm vào mình, tức là những cái nhiễm duyên nó thuộc về cái vấn đề là tham dục, trụy lạc, chấp tán, hoặc giả rằng là gieo rắc tất cả những cái mà hành động mà ác để cái nơi đó nó có thể biến thành một cái địa ngục. Cũng giống như rằng là bây giờ mình nhìn, mình có thể đi ở mọi nơi, mình ngắm nghía những cái nơi mà bây giờ người ta có thể lấy làm cái nơi chốn du lịch. Nhưng mà những cái chốn du lịch đó nó lại là những cái chốn du lịch ngược đời, tức là nó là những cái cảnh mà chết chóc của xưa giờ đây trở thành du lịch khét tiếng. Là thì dù trong đó người ta biết ở xứ Mỹ có Trân Châu Cảng, là một cái nơi du lịch nổi tiếng của Hawaii. Phần đông khách du lịch nào đến đó cũng phải ghé chân đến cái căn cứ mà hải quân năm xưa của đại lục hạm đội Mỹ đóng mà bị không quân của Nhật Bản tiêu diệt. Thì ở giờ đây thì ở dưới cái mặt biển trong veo đó, người ta vẫn nhìn thấy những cái xác của nhiều chiếc tuần dương hạm, thiết giáp hạm, vân vân còn nằm chìm ở dưới đáy biển. Người ta có thể đứng ở trên cái bờ cầu để nhìn xuống thấy rõ mùng một cái chiến hạm nó trên với cả những khẩu đại bác cũng như cao xạ còn y nguyên. Và rồi ở trên mỗi một cái mặt biển như vậy, người ta thấy có những cái phao nổi, mà nói là phao nhưng mà nó kiên cố lắm, nó được đúc bằng bê tông đàng hoàng. Đó là mộ bia của mỗi một chiếc chiến hạm. Người ta có thể nhìn bao nhiêu đó cái thì người ta biết được là bao nhiêu cái chiếc chiến hạm bị đắm chìm ở dưới mặt biển. Và rồi có một cái đài tưởng niệm chính để khắc ghi lại bao nhiêu đó ngàn lính hải quân của Mỹ tử trận, được khắc tên trên một cái bia màu đen cao lớn to. Và rồi một đó là ở bên thuộc về một cái cơ quan du lịch của nước Mỹ đi. Bây giờ mình nói giờ trở qua bên Âu Châu thì ngay nước Pháp này của chúng ta đang còn sinh sống, mình có thể lên miền Bắc nước Pháp và bãi biển Normandy, mình cũng sẽ thấy một cái khu du lịch tương tự như vậy, với những bãi chiến hào, những giao thông hào, những pháo đài kiên cố của quân đội Đức Quốc xã để lại. Và rồi mình cũng sẽ thấy có những cái bảng khắc kỷ niệm là tại nơi đây bao nhiêu lính Mỹ thuộc lữ đoàn nào đã bỏ xác, và bao nhiêu quân đội Đức thuộc sư đoàn nào đó đã bỏ mạng, và chỗ kia thì bao nhiêu quân đội Anh đã hy sinh, vân vân, dài rác cả một cái vùng bờ biển của Normandy. Và rồi rời xứ Âu Châu, mình đi về xứ Á Châu, thì mình cũng có thể mà đặt chân tới một cái xứ nhỏ bé nhưng mà lại nổi tiếng với những cái mà chết chóc nó trên đó, xứ Campuchia. Mình sẽ đến, người ta cũng sẽ dẫn mình đến những cái cánh đồng chết, nơi mà biết bao nhiêu người dân Campuchia bị xử tử hình, bị giết ở nơi đó. Mà người ta ước lượng là cứ mỗi một ngày nó thì khoảng 3.000 người bị hành hình. Cho nên chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 75, giữa năm 75 cho đến năm 79, Khmer Đỏ bị thất thủ khi mà quân đội của Việt Nam ổ qua biên xứ Khmer. Đó. Chỉ trong vòng 4 năm đó thôi mà hơn 2 triệu người Khmer bỏ mạng. Thành ra những cái cánh đồng chết đó ngày hôm nay xương sầu còn lốn ngốn. Mà nếu mà mình nhìn thì không ai nói thì mình không biết nó là cánh đồng chết. Mình thấy nó là một những khu vườn êm ả, thanh bình. Mình thấy những khu vườn êm ả, thanh bình nó có những cái miếu, cái tháp cao lớn bằng kính đựng tay đi sọ người. Rồi người ta khai quật lên. Và mình thấy còn nhiều cái khu người ta rào lại và người ta rào những cái khu mà bãi chôn tập thể để đánh dấu rằng đây là bãi chôn tập thể số mấy, số mấy, số mấy, mà mấy chục, mấy trăm cái bãi chôn tập thể đó, cả một cánh đồng. Nhưng mà chưa kể là xương còn rải rác đầy hết trên cả đường đi, với những cái gốc cây kỷ niệm là những đứa trẻ bị cầm chân và quất vào trong cây nó bể sọ mà chết. Cho nên bây giờ một anh chàng chỉ huy một cánh đồng chết nói trên hiện tại bị Liên Hiệp Quốc đang còn xử, đem tới cái cánh đồng chết nói trên để mà kể lại, tường thuật lại những cảnh tra tấn, hành hình và giết người ở những cánh đồng nó như thế nào. Thì anh chàng này khi đi mới lại các vị luật sư, thẩm phán, công an, cảnh sát, thì khi đi ngang cái gốc cây này á, thì anh này tự nhiên anh chẳng hiểu một cái động lực gì, dù bây giờ anh cũng bảy mấy tuổi rồi, thì anh sụp xuống bên dưới thân cây đó đó, anh khóc nức nở, rồi thì anh một Khmer Rouge vô thần. Nhưng mà hôm nay cái tâm nó mất rồi, anh ra anh gục dưới gốc cây nó và anh đọc một bài kinh cầu nguyện. Và cho đến trước khi về anh trở ngang, anh lại sụp xuống, anh khóc một lần thứ hai nữa và anh đọc kinh cầu nguyện cái gốc cây, nơi mà chiến binh Khmer Rouge dùng để hành hình trẻ con bằng cách đập nắm chân và đập đầu chúng vào trong quất, vào trong như quất roi vậy, vào trong cái thân cây. Cho nên một cái cây vô tình mà giống như nó có một cái số tử vi vậy, nó sinh ra để hành hình trẻ con. Mà bây giờ dĩ nhiên nó vô tình, nó vô tội, con người biến nó thành có tội, còn nó vô tội. Không có ai xử con dao, không ai giam con dao, chỉ giam cái kẻ dùng dao giết người. Cho nên cây đó vẫn được tại ngoại, vẫn được bình an, đứng ở trong cánh đồng chết và trở thành một cái cây nổi bật nhất ở trong cánh đồng chết nó, để cho thiên hạ có thể đến nó quay phim chụp hình hoặc là ngắm nhìn nó để tưởng niệm những nạn nhân vô tội mà toàn trẻ con. Và cái ác là những cái chiến binh Khmer Rouge nào mà từ chối không chịu đập á, thì đều bị chặt đầu, bị tử hình và chặt đầu. Đầu thì quăng xuống ao, xác thì bị vùi ở một cái hồ chôn tập thể bên cạnh cái gốc cây nơi trên đó, với gần 60 xác chiến binh Khmer Rouge bị chặt đầu vì từ chối. Thì cái cánh đồng chết nơi trên đó cũng như bãi biển nó mang đi, cũng như là cái hải cảng nổi tiếng Trân Châu, nó đâu có dã man đâu, nó có biết gì đâu, con người biến nó, con người làm nó trở thành cánh đồng chết, con người làm nó trở thành một cái hải cảng mà chết đến cả mấy ngàn quân nhân trong một ngày, và bao nhiêu cái chiến hạm bị chìm mà trở thành một cái di tích về chiến tranh nổi tiếng. Rồi bãi biển nó mang đi cũng vậy, một cái bãi biển mà ngày hôm nay mình đến cả ba nơi đều thấy nó thanh bình làm sao đâu, chỉ thấy du khách mặc sọt đi tới đi lui chụp hình quay phim, người nào cũng nhởn nhơ, người nào cũng có vẻ như rằng là thanh nhàn ghê lắm. Mà trước kia nó là bãi chiến trường, trước kia nó là địa ngục. Thành ra khi cái tâm của Khmer Rouge á, cái tâm mà giết người nó nổi lên từ Pol Pot, thì cánh đồng nào cũng trở thành thêm cộng thêm chữ chết hết. Nhưng một khi mà Pol Pot chết đi, sụp đổ, cái chính quyền nó bị sụp đổ và Pol Pot chết đi, thì cái chữ chết nó sụp theo, nó lại chỉ còn lại cánh đồng. Khi mấy anh nó tới, nó sinh cái tâm nó lên đó, thì nó sinh cái chữ chết lên, thì cái cánh đồng đó nó cũng tự sinh lên chữ chết. Thế giới này cũng vậy, khi tâm con người ô nhiễm thì thế giới này nó ô nhiễm. Khi cái tâm con người hết ô nhiễm thì thế giới này nó cũng xóa sạch cái chữ ô nhiễm. Thánh Phật Pháp nói tâm bình thế giới bình. Thánh cái tâm của mình bình đi thì thế giới này nó bình. Còn mình muốn thế giới này bình bằng một tâm không bình, tức bằng một tâm chiến tranh, không có chuyện đó. Bằng một tâm giết chém, không có chuyện đó. Cho nên khi mà Hitler chết đi thì Âu Châu và cả thế giới này cũng cảm thấy rằng cái chết chóc chết theo cùng với Hitler. Và cái chết chóc của cái Âu Châu và cái thế giới này á, nó bắt đầu nảy nở cùng với Hitler, và nó tắc ngụm đi theo cái chết của Hitler. Thì mọi sự nó đều như thế. Thì đó là những cái bài học mà mình có thể nhìn thấy. Cho nên nếu một khi mà con người mà hướng đến Đức Phật Dược Sư bằng cả ba nghiệp của mình, như trong kinh Dược Sư miêu tả, tức là có một cái sự tỉnh tín, mà tỉnh tín là Đức Phật khẳng định là một cái sự tín đến độ mà rằng không gì lay chuyển được. Cho nên Đức Phật hỏi A Nan, và Ngài A Nan đáp, mà khi Đức Phật hỏi Ngài A Nan là Ngài A Nan có tin không, thì Ngài A Nan nói rằng là trăng với sao đó có thể rơi rụng, nhưng cái điều mà Đức Phật nói đó không hề có thể biến đổi hay sai được, thay đổi được. Thành ra Đức Phật khen ngợi A Nan. Đúng như thế, thành ra phải có một cái đức tin hiểu như vậy. Sở dĩ con người có đức tin hiểu như vậy là bởi vì con người vẫn bắt cả hai tay, một mặt tin tới Phật đi cầu Phật, nhưng một mặt vẫn tin vào cái sự nghiệp tham dục của mình, vẫn nghĩ rằng là mình tranh giành thì mình có lợi, vẫn nghĩ rằng mình tham dục thì mình vẫn hạnh phúc, vẫn nghĩ rằng là mình thắng thiên hạ đó là cái điểm mà sung sướng của mình. Cho nên con người không có một đức tin vào Đức Phật mạnh mẽ như A Nan. Con người vẫn tin theo cái lối gọi rằng là tin nửa vời, hoặc rằng là tin cầu may, tin Đức Phật một cách cầu may, tin cầu may cho nên bắt cá hai tay, cho nên một mặt thì cũng niệm Phật, một mặt thì cũng đi chùa cầu nguyện, nhưng mà mặt kia thì làm ngược lại hết mọi cái mình vừa mới cầu nguyện. Nó có nghĩa rằng mình cũng tin thầy thuốc, mình đi, mình bị diabetes, thầy thuốc nói rằng cấm hết mọi cái thứ nào mà có đường nhiều, mình phải nên giới hạn vào đường ăn. Đồng thời mình rất tin bác sĩ, mình đi bác sĩ đúng ngày đúng tháng, nhưng trở về thì trước cái sự cám dỗ của chè thưng, bánh lọt, rồi bánh da lợn vân vân đó, rồi mình cũng đích hết á. Rồi mình cứ suy nghĩ là kệ nó, ăn một lần này thôi. Thì tại vì thấy một lần thì ăn một lần, thấy hai lần thì ăn hai lần, thành ra ăn một lần này thôi là tại thấy một lần này thôi. Nhưng mà một tháng sau lên chùa lại thấy một lần thôi, lại ăn một lần thôi. Thành như thế thì mình coi như cái hành động của mình nó phản bội lại tất cả những cái mà mình vừa mới đi bác sĩ về. Vậy thì không, bác sĩ trời cũng chẳng chữa được mình. Làm sao chữa được mình khi mình luôn luôn đâm sau lưng bác sĩ? Thì đây mình cũng vậy đó. Thì đây cũng là mình đâm sau lưng mọi cái sự cầu nguyện của mình. Cho nên đề nghị là kỳ sau thầy chủ trì trước khi tụng nói là yêu cầu bỏ dao xuống hết đó. Và vứt dao ở ngoài sân chùa đó. Chứ đem vô tụng kinh mà cầm dao không? Tức là đâm sau lưng mọi cái điều mình cầu nguyện. Thấy mình phá hỏng tất cả những cái sự cầu nguyện của mình. Sau đó thì mình đổ thừa là ông bác sĩ dở ẹt cờ chữa cho tôi bao nhiêu năm mà không hết. Mà không biết bác sĩ dở hay bệnh nhân tồi. Một bệnh nhân tồi là một bệnh nhân không tuyệt đối tin, mà tin nửa vời. Một bệnh nhân tồi là bệnh nhân gọi rằng là, nghĩa là không đủ nghị lực, không đủ hiểu rằng là cái sự khỏe mạnh của mình phải vượt qua mọi cái thèm khát đó. Cũng giống như muốn cho thế giới này bình an, muốn cho mình được bình an, tâm thì không điên đảo, thân thì không bệnh khổ, mà muốn cho tất cả mọi người đều được như vậy, muốn cho phong điều vũ thuận, muốn cho thế giới này không ô nhiễm, thì mình phải vượt qua những cái thèm khát của ngũ dục kia. Phải hiểu như vậy. Thành ra vì vậy trong kinh Dược Sư Đức Phật mới khen Ngài A Nan. Khi Đức Phật hỏi Ngài A Nan về đức tin, Ngài A Nan đáp như vậy. Thì Đức Phật khen ngợi. Thì mình cũng phải tin như thế. Thì khi mình tin như thế thì mình có thể cải tạo được, cũng như là trong tâm của mình Nó cũng có một chút tâm của Pol Pot ở trong, tâm của Hitler ở trong đó. Và nếu những cái tâm nó chết đi thì cái cánh đồng đó không phải là cánh đồng chết. Mà nếu như tâm nó sống á, tức là cái chết nó sống á, thì những cánh đồng kia nó sẽ sống với chết, nó sống với cái chết. Cũng giống như mình sống với lại một cái tâm chết đó, thì mình đó, sẽ trở thành một cái mà gọi là sinh tử như vậy. Hãy xem nếu mà mình dẹp đi những cái tâm như thế thì tự nhiên mọi cái chết nó sẽ dẹp đi ở mọi cái cảnh, thì nó sẽ mất hết. Cho nên vì như thế mình mới thấy là rõ ràng là thật ra nói cái cánh đồng nó chết thì cái cánh đồng nó, nếu nó có miệng thì nó cũng minh oan. Nó nói tôi có cánh đồng chết có 4 năm mà, còn tôi cánh đồng sống biết bao nhiêu năm nay, người dân Campuchia ở đó họ sống nhờ cánh đồng này không biết bao nhiêu, mà sau người ta gọi nó cánh đồng sống, nhưng mà nó chỉ có 4 năm chết chóc, từ năm 75 cho đến năm 79. 4 năm thôi, hơn 2 triệu người phải thiệt mạng một cách thảm khốc. Thì đó chỉ là lỗi ở nơi con người làm hỏng cả nó nữa, biến nó trở thành nó chẳng sống chẳng chết. Đó. Mình bán nó mà sống, mình lợi dụng nó để làm sự chết thì nó thành sống thành chết. Còn bản thân của nó thì chẳng có sống chẳng có chết gì, nó là nó vô tình, thành ra nó không có, nó có hữu tình đâu mà sống với chết. Nhưng mà mấy anh có cái tâm hữu tình này biến nó thành như thế bằng cái tâm niệm của mình, anh sẽ biến tất cả những cái cảnh nó thành như thế. Cho nên vì như vậy mình biết rằng trong kinh Địa Tạng nói, trong kinh Địa Tạng và kinh Dược Sư này nói, trong những cái hoàn cảnh bất an, trong những hoàn cảnh của chiến tranh, đau binh, thiên tai, nếu tụng kinh Địa Tạng, nếu tụng kinh Dược Sư thì có thể tiêu trừ. Điều đó chẳng có gì để ngạc nhiên. Khi Đức Phật nói tụng thì đồng nghĩa rằng là cả ba nghiệp, ý thì tư duy, miệng thì tụng, thân thì hành theo. Nếu mà cả ba nghiệp tương ưng thì gọi là trì tụng. Đó. Tức là khiến cho nó thành tựu, không có bị mất. Đó. Và nó được liên tục nhờ cái vấn đề gọi là niệm, nó là tụng. Đó. Chính cái sự tụng nó là niệm, do niệm nó mà thành định. Định nó tức là cái nghĩa là nó thường hằng rồi, là cái đời sống của mình nó thành như thế rồi. Thì nếu mà cái người nào mà trì tụng theo tinh thần như thế, là như tôi vừa mới nói, như là nơi là ba nghiệp của mình nó thành là Phật Dược Sư. Nơi tâm ý của mình nó thì Phật, nơi khẩu của mình thì Dược. Khẩu của mình nó sử dụng Pháp Dược. Đó. Thân đó, thì đi hành các Dược đó ra, giống như là thầy thuốc. Đó. Mang thuốc đi khắp nơi,